Nan Đà. Tôn giả Nan Đà là em của Phật, em cùng cha khác mẹ, sanh vào ngày mùng 9 tháng 4, Phật thì sanh vào ngày mùng 8 tháng 4, ông sanh sau Phật một năm, kém Phật một tuổi. Phật có 32 tướng, Nan Đà chỉ có 30 tướng và thấp hơn Phật 4 lóng tay. Nan Đà là tiếng Phạn, dịch ra là Hỷ, cho nên gọi là Hỷ Tôn giả, đó là tên riêng của ông. Có kinh điển ghép tên ông với tên vợ mà gọi là Tôn Đà La Nan Đà. Tôn Đà La cũng là tiếng Phạn, dịch là hảo ái. Tôn Đà La Nan Đà là nói vị Nan Đà này là của Tôn Đà La, đó là nói ông Nan Đà rất yêu vợ. Hai người có thể nói là như keo sơn, mỗi ngày đều ở chung một chỗ, đi đứng nằm ngồi không rời nhau một khắc. Một hôm, Phật đến vương cung khất thực hóa duyên, lúc ấy vợ chồng Tôn Đà La Nan Đà đang ăn cơm. Khi thấy Phật đến khất thực, Nan Đà bèn xớt bát bằng cách cầm bát xớt thêm cơm và thức ăn lên trên. Ông đem bình bát của Phật ra với đầy áp cơm và thức ăn. Khi ông sắp đưa bát lại cho Phật thì vợ ông nói, bây giờ nhổ một bãi đàm trên đất, ông phải trở về trước khi đàm khô, nếu không tôi sẽ phạt ông đấy. Nan Đà nói, được mà. Nhưng khi ông sắp đưa bình bát cho Phật, Phật dùng thần thông lui lại sau. Nan Đà thì vẫn bước tới trước, từng bước đi đến Kỳ Hoàn, tinh xá. Thực ra, vương cung cách vườn Kỳ Thọ cấp cô độc hơn 5 dặm, nhưng Phật dùng thần thông đưa ông về tinh xá, rồi bảo ông cạo tóc ngay, ép ông xuất ra. Vì ông không bỏ được vợ của mình nên không muốn xuất ra, nhưng vì Phật là anh của ông nên ông đâu dám không nghe lời. Ông nghĩ thầm, hôm nay mình xuống tóc, bữa khác mình sẽ chạy trở về. Vì thế, ông luôn luôn rình chờ cơ hội, nhưng hôm nay chờ, ngày mai chờ, chờ hoài, chờ mãi, mà cơ hội không đến, vì Phật và các vị La Hán đều luôn có mặt ở tinh xá Kỳ Hoàn, do đó ông càng bồn chồn thêm. Một hôm, Phật cùng các vị La Hán đều đi ra ngoài thọ trai, chỉ còn lại Nan Đà ở giữ tinh xá. Ông nghĩ bụng, hôm nay mình có cơ hội rồi đây. Nhưng trước khi đi, Phật bảo ông quét nhà, ông gom rác lại một chỗ. Bỗng một trận gió thổi đến, rác lại bay tứ tung. Vì thế, ông đóng hết các cửa lại, nhưng đóng cửa này xong thì cửa kia lại mở ra. Cứ như thế, quét tới, quét lui, đóng đi, đóng lại mãi. Qua 2-3 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Thấy Phật sắp về, ông nghĩ bụng, bất luận Phật có về hay không, mình nhất định phải chạy về. Ông lại nghĩ tiếp, Phật chỉ đi theo đường lớn, không đi theo đường nhỏ đâu, mình nên theo đường nhỏ mà chạy ra là hay nhất. Thế rồi, ông bỏ tinh xá theo đường nhỏ chạy về, chạy một mạch đến 2 dặm, thấy Phật từ đầu kia đi lại. Ông bèn núp vào sau một thân cây lớn, định chờ Phật đi qua sẽ chạy tiếp. Nào ngờ, ông định chạy qua bên này, lại thấy Phật đến từ hướng đó. Cứ thế, tránh qua tránh lại một hồi, Phật thấy ông liền hỏi, tại sao ông không giữ nhà mà làm gì ở đây? Nan Đà nghĩ bụng, mình đâu có thể nói muốn về nhà được, bèn thưa, con chờ hoài chờ mãi, chờ Phật trở về không được nên con ra đây đón, vì sợ Phật cầm bát không nổi. Phật nói, chú em này thật là tốt quá. Nhân đó, Phật lại đưa ông trở về tinh xá Kỳ Hoàn. Trở về tinh xá, Phật biết ông vẫn không muốn xuất ra. Nên một hôm, Phật nói với ông, Nan Đà, ta với ông cùng lên núi chơi nhé. Thưa vâng, Nan Đà đáp và nghĩ thầm, bận lên núi này mình có cơ hội trốn rồi đây. Trên núi có rất nhiều khỉ, ước chừng 500-600 con. Phật hỏi Nan Đà, này Nan Đà, con khỉ này so với vợ ông, ai đẹp hơn? Nan Đà nghe Phật hỏi như vậy liền đáp ngay, đương nhiên là Tôn Đà La đẹp hơn nhiều. Sao Phật lại đem Tôn Đà La so sánh với bọn khỉ ấy? Phật khen, này Nan Đà, ông rất thông minh, nên biết Tôn Đà La đẹp hơn con khỉ. Một hôm, Phật lại nói với Nan Đà, Nan Đà, ông chắc chưa lên trời, ta sẽ đưa ông đến đó nhé. Đức Phật cùng Nan Đà ngồi kiết già, Phật dùng thần thông đưa Nan Đà lên cõi trời. Lên đến cõi trời, thấy người trên đó đẹp hơn người nhân gian gấp mấy ngàn vạn lần. Nhất là thiên nữ lại càng đẹp đẽ hơn nữa. Đi đến một thiên cung có 500 vị thiên nữ đang trang hoàng nhà cửa. Nan Đà nhìn thấy những thiên nữ này rất là đẹp đẽ, chưa từng thấy bao giờ, bèn sanh tâm luyến ái. Ông hỏi một vị cung nhân, cung trời này sao không có chủ nhân? Vị cung nhân ấy đáp, chủ nhân của chúng tôi chưa đến, ông ta là em của Phật, hiện đang xuất gia tu hành theo Phật. Đợi đến khi mãn đời, ông ta sẽ sanh về đây, 500 vị thiên nữ này đều là vợ của ông ta cả. Nan Đà nghe nói nghĩ bụng, ta nên gấp rút tu tập, không cần phải trở về nhà nữa. Bấy giờ Đức Phật hỏi ông, những thiên nữ này có đẹp không, so với Tôn Đà La ai đẹp hơn? Nan Đà thưa, Tôn Đà La làm sao mà sánh được với các thiên nữ này? Sắc đẹp của Tôn Đà La so sánh với các thiên nữ, không khác nào đem sắc đẹp của con khỉ cái so sánh với sắc đẹp của Tôn Đà La. Đức Phật nói, vậy thì ông muốn thiên nữ hay muốn Tôn Đà La? Nan Đà thưa, đương nhiên là con muốn thiên nữ thật là đẹp đẽ, vô song. Đức Phật nói, nếu muốn sanh về đây, thì khi trở về ông phải cố sức tu hành đi. Vì thế, khi trở về, Nan Đà ngày đêm ngồi thiền, dụng công rất tinh tấn. Nan Đà sớm tối tọa thiền, một lòng muốn làm thiên chủ. Phật biết rằng phước trời hữu lậu, hưởng hết rồi sẽ đọa lạc vào ác đạo, muốn nhắc nhở ông để ông thấy rõ ý tưởng của mình không đúng. Vì thế, Phật mới đưa ông xuống địa ngục, cho xem núi đao rừng, kiếm vạc, lửa băng lạnh, mọi cảnh địa ngục. Sau cùng đến một cảnh địa ngục có hai con quỷ đang nấu chảo dầu. Dầu chưa nóng sôi mà hai con quỷ này rất lười, một con đương trụm lửa, một con đương nằm ngủ. Lửa trụm vạc dầu cháy cháy tắt tắt. Nan Đà lấy làm lạ, cảm thấy hai con quỷ này cứ trụm như thế, dầu trong vạc kia bao giờ mới sôi được. Ông mới hỏi hai con quỷ đó, này hai chú làm biếng quá, không đốt cháy mạnh lên, lửa cứ tắt hoài, hai chú làm đến bao giờ mới xong việc? Hai con quỷ mở mắt nhìn một hồi mới nói, ông để ý chuyện này làm chi, bọn tôi có gì phải gấp, người tôi đợi vẫn chưa đến mà, chờ lâu lắm mới đến kia, bọn tôi hãy còn rảnh chán. Nan Đà lại hỏi, mấy chú chờ ai vậy? Hai con quỷ nói, ông muốn biết à, bọn tôi nói cho ông biết, người bọn tôi đợi là Nan Đà, em của Phật Thích Ca đấy. Ông ta theo Phật xuất gia tu hành, mà lòng cứ mong hưởng phước trời với 500 thiên nữ mãi. Ông ta sẽ sanh lên trời, ở đó từ 500 đến 1.000 năm. Sau đó ông ta quên việc tu hành, lại tạo rất nhiều tội nghiệp. Khi ác nghiệp của ông ta dẫy đầy, ông ta sẽ đọa vào địa ngục này mới chịu tội nấu dầu. Nan Đà nghe nói rờn cả gai ốc, đổ mồ hôi hột, nghĩ thầm, chà, khổ như thế này làm sao chịu nổi. Bấy giờ ông không còn muốn tu để sanh lên cõi trời nữa, mà quyết tâm dứt hết sanh tử. Không bao lâu ông liền chứng được quả vị A-la-hán. Tướng mạo của Nan Đà rất là đẹp đẽ. Phật có 32 tướng tốt, ông có 30 tướng. Nếu có người chưa quen biết Phật có thể lầm cho ông là Phật. Có một lần hàng ngoại đạo lõa thể không khác gì nhóm hippie bây giờ, trai gái đều không hề mặc quần áo. Họ cho rằng hình thể thiên nhiên mới là bản lai diện mục, tại sao phải mang thêm cái lớp giả bên ngoài, cần gì phải mặc áo quần chứ? Đó là cách tuyên truyền của phái ngoại đạo lõa thể ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Những người ngoại đạo này đến tìm Xá Lợi Phất để biện luận. Ngài Xá Lợi Phất dù không cao lớn nhưng lại rất thông minh, mỗi khi ngài mở miệng trình bày đều rất rành rẽ thấu đáo, khiến cho những người ngoại đạo này phải câm miệng hết, không nói được lời nào. Mọi lý do của họ đưa ra đều không đứng vững. Sau đó, những người ngoại đạo này nhìn thấy ngài Nan Đà cao lớn đẹp đẽ, bèn nói, cả đến ông tỳ kheo nhỏ người, chỉ Xá Lợi Phất, bọn ta còn nói không lại thì làm sao địch nổi vị tỳ kheo cao lớn đẹp đẽ kia được. Vì thế, những người ngoại đạo lõa thể này đều bái ngài Nan Đà làm thầy của họ và quy chánh pháp xuất gia tu hành. Từ đó về sau, trong bọn những người này có nhiều vị thành tựu rất cao, đó là câu chuyện ngài Nan Đà vì thích 500 thiên nữ mà bỏ vợ nhà, một lòng nghĩ tưởng đến việc sanh thiên quốc, về sau lại sợ đọa địa ngục mà cố gắng tu hành, ngài do Phật giáo hóa và cuối cùng tu thành chánh giác.